bởi vì cha yêu thương con. Nhiều khi con cũng rất khó thương. Nghe con nói như vậy, cha rất vui lòng. Nhưng con đừng phóng đại với cha là người thấu suốt tận đáy lòng của con. Con không còn hứng thú cầu nguyện gì cả. Lúc này con đã mệt nhoài. Sự hiện diện của con đã là một lời kinh. Tình trạng mỏi mệt của con chính là dũng khí can đảm, bởi vì con vẫn lưu lại ở đây bất chấp. Chúa dạy con nhẫn nại, nhưng con lại bất nhẫn. Chúa dạy con hiền lành, nhưng con lại thiếu hòa nhã. Những bài học của cha là dành cho mọi người. Con không biết chịu đựng đau khổ. Cha không nghĩ như vậy. Lạy Chúa, chẳng thấy Chúa khắt khe gì hết. Thật là may mắn. Nhưng trước tiên con hãy biết rằng cha yêu thương con, yêu lòng trung thành và ý chí yêu mến của con. Ngày 3 tháng 10 năm 1978, Chúa Giêsu nói: Con hãy đoán biết những ước muốn của tha nhân. Đừng đợi đến khi họ phải nói ra với con. Con hãy là niềm an ủi, sự trợ giúp và nâng đỡ. Hãy quên mình trong cha. Hãy hy sinh cái tôi của con để tìm kiếm cái tôi của tha nhân. Hãy đem lại niềm vui cho những người không có. Đừng trở nên căn cớ phiền sầu cho những người chung quanh. Hãy vì tha nhân mà hy sinh bản thân. Hãy thật lòng chia sẻ những khổ đau của anh em con. Hãy hiểu biết cặn kẽ về linh hồn được ủy thác cho con. Hãy loại bỏ những gì làm cho linh hồn ấy đau khổ, cho dù điều ấy có làm con khổ đau. Hy sinh là bằng chứng xác thực nhất của tình yêu. Hãy tạ ơn về những gì con đã được lãnh nhận. Hãy dành cho những quà tặng cha tầm quan trọng của chúng. Đừng hạ thấp bất cứ sự gì. Hãy tìm kiếm trong linh hồn con lợi ích tiềm tàng của các vật, mà theo cái nhìn của con chẳng có bao nhiêu lợi ích. Đem hạnh phúc đến cho tất cả những người chung quanh là một việc thật dễ dàng. Thực vậy, điều đó dễ dàng như gây tổn thương cho người khác vậy. Ngay cả khi thiên hạ không hiểu con, thì cha vẫn luôn hiểu con. Đừng bao giờ hối hận vì đã làm nô lệ cho tình yêu. Chính nhờ tình yêu mà con có được sự tự do đích thực của con cái Thiên Chúa. Mầu nhiệm hiệp thông các thánh là gì? Đó là vì tha nhân quên mình. Đó là sự hòa hợp ý chí mình với ý chí tha nhân. Hai ý chí nên một, hướng về đấng độc nhất. Hỡi các con của cha, các con đừng làm tổn thương lẫn nhau, vì cha hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Các con quá dễ dàng làm tổn thương cho trái tim của đấng, không có một lời đáp nào khác ngoài tình yêu dành cho các con. Những cái nhìn bề ngoài chỉ là những cái nhìn phiến diện. Điều con phải khám phá chính là công việc bên trong được đặt trên tảng đá vững chắc. Một công việc được hợp thành từ những của cải thiêng liêng, đôi khi được giấu ẩn trong một chiếc tráp đơn sơ. Chỉ cần hé mở cũng đủ lóa mắt vì báu vật bên trong. Nhưng các con phải dự đoán, phải hiểu biết và cầm giữ chiếc tráp ấy một cách nhẹ nhàng và thận trọng, vì nó sẽ đóng lại nếu như bị sử dụng một cách thô bạo. Nhưng các con phải đoán biết, phải hiểu biết. Nếu các con sử dụng bất kỳ một chìa khóa nào khác không phải là của tình yêu tinh tế, thì chỉ còn lại những dáng vẻ bề ngoài mà thôi. Cũng như hôm qua, hôm nay tôi lại xin phép Chúa Giêsu bỏ dở giờ cầu nguyện thầm lặng một lần nữa, vì vẫn còn một số thư từ phải giải quyết. Ngay khi tôi định bước ra, Chúa giữ tôi lại, và tôi đã ở lại. Bao lâu nhỉ? Tôi không biết. Chúa Giêsu chỉ cho phép một ngày, chứ không phải hai ngày. Ngày 4 tháng 10 năm 1978. Con nhỏ của cha, hãy coi chừng việc hoạt động thái quá, kể cả khi ân cần phục vụ. Những giờ phút nghỉ ngơi trong ngày, dù ngắn ngủi, là điều bắt buộc. Trái tim và tâm trí của con phải rộng mở cho tình yêu đấng liên lỉ gọi tên con. Như thế, khi đến với công việc sắp tới, con sẽ được chuẩn bị tốt hơn. Tình trạng quân bình nội tâm của con sẽ được vững vàng và đem lại cho con nhiều tự chủ hơn nếu như tình yêu giữ được vị trí của người trong tâm hồn và trong tâm tưởng của con. Tình yêu có thể ẩn mình, nhưng vẫn dõi theo mọi cử động của con. Những công việc của con, dù nhỏ mọn đi nữa, vẫn có một vị trí ở nơi cha. Hãy để cha hoạt động trong con và cho con. Như vậy, con sẽ có nhiều thời gian hơn để nghĩ tưởng đến cha. Tình yêu cha đeo bám con. Đến lượt con cũng hãy đeo bám tình yêu cha. Khi không gặp được tình yêu, con hãy kiếm tìm. Người vẫn luôn ở trong tầm tay của con. Khi gặp gian truân, con hãy hướng về người, nài xin lời khuyên dạy của người trong mọi vấn đề. Ước chi nhân tính của con chỉ can dự vào để thực hiện những chương trình kỳ diệu và những lời khuyên nhủ người dành cho con. Con nhỏ của cha ơi, cha yêu con nồng nàn hơn con yêu cha nhiều lắm. Tâm trạng ngao ngán, chán chường, khổ ải của linh hồn con sẽ là những hạt ngọc nếu như con hiến dâng chúng cho cha. Càng ngày con hãy càng đưa cha vào cuộc sống thường nhật của con. Con đừng bao giờ nhìn lướt qua, nhưng hãy chăm chú nhìn những vẻ đẹp của cuộc sống thánh hiến cho tình yêu. Ngày 5 tháng 10 năm 1978, Chúa Giêsu nói: hãy tìm cho bằng được những gì con đang tìm, nhưng đừng gắng tìm thấy cho kỳ được những gì con thích thú. Trong cái tôi tủm mủn của con quên mất cái tôi của cha. Sự mỏng giòn và sự hiểu biết về cái tôi của con là một sức mạnh của lòng thương xót. Hãy yêu quý những gì đem lòng thương xót đến gần con hơn. Kiến thức chân thật là một đảm bảo nhằm duy trì cuộc chiến cho tình yêu vinh thắng trong một linh hồn. Linh hồn nào cũng có mặt phải và mặt trái. Hãy để cha đổ đầy những chỗ khuyết lõm bằng tình yêu của cha. Như thế, cả hai mặt đều rạng ngời rực rỡ như nhau. Chúng sẽ không còn những khác biệt và sẽ như hai anh em sinh đôi, bởi vì cùng được tình dịu dàng của Thiên Chúa nặng đúc. Hãy tín nhiệm vào Cha, đừng vấp ngã vì những hiểu lầm. Chỉ cần một chỗ rất hẹp cũng đủ cho con chiếm được toàn bộ vị trí trong tâm hồn của những người tìm kiếm Cha. Con có một ý chí yêu mến Cha còn mãnh liệt hơn tất cả những sai lỗi của con hợp lại. Đau khổ của con là khổ đau của Cha, chỉ mình Cha có thể dò thấu. Hỡi ái nữ của Cha, có ai biết rõ con như Cha không? Con không hoàn thiện là điều đương nhiên, nhưng Cha hoàn thiện cho con, và những bất toàn của con sẽ biến tan trong sự hoàn thiện vô cùng của Cha. Cha không miễn trước cho con khỏi cố gắng. Cha biết con nhọc mệt như thế nào. Cha sẽ làm những gì có lẽ con không thể làm được nếu thiếu Cha. Hãy tín nhiệm vào đôi tay của Cha. Hiện giờ, đứa trẻ được Cha đặt tuyển cần đến đôi tay bồng ẩm của Cha. Nó không tiến bước, nó dậm chân một chỗ, nó lê bước nặng nhọc. Bây giờ con hãy đến và nghỉ ngơi đi. Hãy tựa đầu vào vai Cha, để Cha ẩm bồng con đi, và đừng nghĩ gì nữa. Cha nghĩ thay cho con, Cha bước đi cho con. Và tình yêu tiến bước, mang theo một gánh nặng nho nhỏ, rất nhẹ nhàng, băng qua một thế giới trụy lạc, nhưng cũng là những cánh đồng đầy các bông hoa nhỏ bé đang khát bỏng dòng nước trời cao. Tuy số phượng hoàng vương giả hiếm hoi, nhưng những chim non, những bông hoa nhỏ và tất cả những gì nhỏ bé trên đời này đang đầy dẫy khắp địa cầu. Khi đi qua nơi nào, Cha trồng nơi đó những bông cúc nhỏ bé của Cha, loài hoa bé bỏng của những cánh đồng. Chúng sẽ phủ kín tình trạng nhơ nhớp tội lỗi bằng vẻ đẹp và số nhiều của chúng, vì những bông hoa bé nhỏ của Cha đang tăng bội rất nhanh và vô hiệu hóa nạn dịch đang tàn phá thế giới trong sự hỗn độn. Ngày 6 tháng 10 năm 1978, Chúa Giêsu nói: "Nếu người ta không nhớ tới con hãy biến đổi nỗi đớn đót ấy bằng cách tưởng nhớ đến Cha. Nó sẽ trở nên sự hiền lành và khiêm nhu. Con cũng hãy nhớ, người ta vẫn thường đi qua những kho tàng dấu ẩn dưới lớp quặng sỉ mà không biết gì cả. Hỡi con nhỏ của Cha, Cha là những kho tàng của con. Lớp quặng sỉ phủ trên hai cha con mình chính là nhân tính bé mọn của con, một con người vô nghĩa đối với một số người. Tuy nhiên, ước gì họ hiểu ra. Như con biết, người ta đã từng tâng bốc Cha, nhưng điều đó đã không cản trở họ đóng đinh Cha. Chỉ có những người thực sự nghèo khó mới có thể thấy Cha trong con. Con đừng mong được người ta tán tụng hoặc tôn vinh. Con bé bỏng quá, nên đừng tức bực khi họ không thèm lưu ý đến con. Như con biết, hỡi con nhỏ của Cha, Cha cao trọng thay cho con. Hãy ý thức hơn về sự tầm thường của con và sự cao trọng của Cha. Điều ấy không phải là để nghiền nát con, nhưng bảo toàn cái linh hồn con một đức khiêm nhượng rất quý đẹp đối với trái tim Cha. Nếu như con tổn thương vì một thái độ thiếu tế nhị, đó là vì con vẫn còn phải lớn lên trong sự bé nhỏ. bé nhỏ không phải là hạ thấp bản thân, nhưng là nhận thức rằng cái hư vô ấy chẳng có quyền được hưởng gì khác ngoài lòng yêu thương và tình nhân ái của Thiên Chúa. Bởi lẽ một linh hồn rất bé nhỏ là một linh hồn biết làm cho mình mỗi ngày một bé nhỏ hơn.